tham. Phải rồi, cái câu đó nói rất đúng. Người giàu có ở thế gian này làm sao giàu, có tiền nhiều hơn. Mình đi làm chiếc cha mà không có tiền, mà ông đó có tiền nhiều, ông tham hơn mình. Ông tham thì cái tham ông càng ngày càng mạnh trước. Nó tham thì nó bị kẹt. Nó lớn quá mà nó đâu có đi được. Kẹt một đống như trâu đâu có lên trời được. Nó nhẹ, nó buông bỏ, nó không tham lam, nó xây dựng, nó tiến hóa, nó không có nghiệp tâm thì nhắm mắt, nó tới thiền đạt, không có lâu. Họ phải biết rằng cái phước là từ phía trước có, bây giờ chỉ có tu bây giờ mới có, thì bây giờ phải làm phước. Cái lớn của mình không có bao giờ lớn, càng ngày càng nhỏ. Mà mình làm phước nhiều chừng nào phần hồn mình được nhẹ, mọi người kính mến, cái từ trường tốt, nó sẽ ban chiếu cho mình, hướng tâm về mình, đưa mình cũng như đi trên mây, đi về trời. Cho nên người giàu biết làm phước, người đó sung sướng lắm. Vì cái phước của trời cho, từ kiếp trước tới bây giờ có, phải làm phước. Phải giúp đỡ mọi người, phải dấn thân giúp đỡ mọi người. Mình thấy cái giá trị của mình được tiếp tục mà phát. Khổ, khổ, khổ. Họ phải hành khổ, họ mới có cơ hội tiến thân. Khổ, khổ, khổ mới nhìn nhận ông Phật ở trên bàn la, ông Phật mới quỳ lại. Anh khổ, anh hết lối thoát rồi. Anh chỉ cầu xin ông Phật để cứu con. Nhưng ông Phật đó là ông Phật ngu nhất thế giới. Là tại sao anh chưa đủ ngu? Anh phải đi học ông Phật ngu. Anh đủ ngu rồi anh mới được nhẹ. Người thế gian tại khôn mới bị kẹt. Ngu thiệt ngu như ông Phật mới là thoát. Tôi có nhiều người bạn khôn lắm, biết báo đủ chuyện hết. Nhưng mà tôi chưa đủ ngu. Hỏi tôi vừa gặp tôi những tôi thấy đi càng ngày càng tệ, không có phát triển được. Bây giờ thành thế con phải làm sao? Tôi nói tại anh chưa đủ ngu, thiếu ngu. Mà chưa ngu, đã ngu mà chưa đủ ngu. Anh viết báo là nói chuyện người ta không, chuyện anh không lo. Đã ngu rồi, mà còn thiếu ngu nữa là mất thanh tịnh. Anh ngu như ông Phật, không như về với Phật. Phật ngai vàng mà bỏ hết, làm thằng ngu ngao ra ngoài rừng ngồi cho kiến cắn. Nhưng mà ta thành Phật, người ta ngu tới vậy á, mà ta mới thành Phật. Tại mình khôn thì mình không có tiến. Ngu chưa đủ ngu là vậy, đủ ngu nó mới thành Phật.
Tu hành theo pháp lý vô vi có bắt buộc phải ăn chay không, hay là chay mặn tùy theo mỗi là hoàn cảnh của mỗi người? Xin chị thầy chỉ dạy.
Pháp lý là một phương pháp khứ trục nguyên thần. Người tu ý thức được tu làm lợi cho cơ tạng, làm lợi cho khối óc, từ từ ý thức được thành để giải bỏ cái tập quán cũ khiến cho chúng ta ăn mặn. Mà ta hành cái pháp là từ từ nó nhận được cái điều kiện chấn động của vũ trụ quan, nó cảm thức cái nhẹ là làm việc từ nó. Ăn chay rồi là được, bắt buộc ăn chay rồi là được tình thế tập quán rồi là không có thay đổi hẳn trong vũ trụ. Phải từ từ nhu hành pháp thì là thay đổi, mỗi một lúc là nó phát hơn. Bữa nay tôi người ta ăn chay tôi bắt buộc ăn chay, ngày mai tôi ăn mặn ba tô phở cũng như không. Cứ phải từ từ nó giải được rồi, dứt khoát không bao giờ ra ăn mặn nữa. Tại sao nó cảm thức được nghiệp sát không tốt, sát sanh hại vật không tốt, nhưng nó đã ý thức được rồi. Nó phát triển được tâm điểm cho nó càng ngày càng sáng suốt. Nó như cứ nhờ tổ thế thay vì hại vật, sát hại không vật. Cho nên nó mới được cái gì hay vật. Được thay điểm tâm trí nó càng ngày càng sáng suốt. Rồi nó làm điều đủ ích và không làm, không đủ ích được nhờ. Mọi người phải ý thức đó, xã hội cùng thân mới được tổ. chỉ có tự tu tự tiến thôi. Tự tu nhờ tu đỡ cũng là cuối cùng cùng hướng về sự tu luyện sanh sát giết nhau hại nhau mà thôi, không có phát triển được. Tự tu tự tiến như là phát triển. Cái gương của Đức Thích Ca đã để chính ngài tự tu chứ không nhờ ông tiên Phật nào hết. Tự tu mà thành đạo. Bây giờ chúng ta phải tự tu tự tiến. Chúng ta nắm được cái pháp là may lắm rồi. Nắm được cái pháp hai hướng trực lưu thân.
Kính thưa thầy, năm 1977 thầy có giảng ở Việt Nam. Thầy có nói trình độ quý bạn chưa đến, tôi nói thì dễ mà quý bạn nghe cũng còn ngại. Đợi khi nào quả địa cầu này còn dương thì họ thấy họ đã đến nơi rồi. Bây giờ âm dương bất hòa, vậy thì năm nay 17 năm rồi quả địa cầu đã còn dương chưa? Giờ này là thích dữ.
Thì những chuyện thay đổi, các bạn thấy thời tiết bắt đầu thay đổi rồi. Nào là núi lửa, nào là động đất, đủ chuyện hết, thay đổi lần lần hết. Thì lần lần cái không khí nó sẽ thay đổi. Chưa đâu, chưa tới lúc đâu. Còn một chấn động mạnh nữa, nó mới thay đổi được. Phải kiên trì, lo tu, để lúc đó chúng ta mới hưởng được. Những gì tôi nói đây là những người bạn có đồng tu đồng hành cảm thức rõ ràng. Từ trước mình lẫn loạn sân si, bây giờ mình tu thanh nhẹ, mình thấy đi lên là cần thiết. Lúc đó nó mới có hưởng được. Còn không hành không hưởng. Còn những người hành, những người đời không hành là tại sao lúc đó họ hiểu? Vì sự thảm hại, kích động và phản động, chấn động, cảm động tâm hồn của họ. Nay thấy yên, mai mới chết. Cũng như bây giờ trong tình trạng bây giờ ở Việt Nam, sông Mekong, dập sông Mekong chết 50 người. Quản trị xét đánh cũng chết 5 người. Cả mười mấy ngàn tấn gạo bị ngập lụt, Long An đột ngập lụt, mấy chục ngàn người. Vô gia cư không có nhà ở nữa. Cảnh đó người ta mới cảm động, người ta mới thấy họ nhớ trời hơn, họ biết nhờ trời kêu Phật mà để cứu họ. Nhưng mà kỳ thật chính họ phải cứu họ, vì đó mới cảm động lòng họ. Lúc đó họ mới thấy rằng những lời truyền thuyết ở trước là đúng và để cho nhân sinh tự đi. Nhưng mà chưa chịu đi thì phải có thiên cơ biến chuyển. Rồi đây có nhiều cuộc biến chuyển nữa rồi chúng ta sẽ thấy. Độc tài sẽ cảm thấy bất lực. Những người độc tài là không bao giờ chỉ họ được, chỉ có thiên cơ chỉ họ. Họ bất lực. Rồi Việt Nam nó có cái cảnh của mất thiên tự nhiên. Mọi người phải quy phục nguyên lý của trời đất mà sống. Lúc đó mới đem lại cảnh thái bình thường lành.
Kính thưa thầy, con là người đầu tiên đến thiền đường Vô Vi. Tại sao con không thấy thờ Phật mà chỉ thấy thờ tâm kiến? Xin thầy giải thích.
Tất cả là do tâm. Nhưng mà tâm chúng ta không có trong lành bằng miếng kiến thì đừng nghĩ mà tôi tưởng đến Phật làm gì. Tôi nói Phật làm gì. Tâm tôi không có lành, tôi nói Phật làm gì. Cho nên Phật là còn lành hơn tâm kiến Vô Vi. Ít nhất chúng ta phải có căn bản trong lành để kiến Vô Vi chúng ta mới tưởng được Phật. Không phải thờ hình nộm là con người vẽ chứ đâu phải ông Phật. Hình vẽ đẹp cách mấy cũng con người vẽ mà thôi, không phải ông Phật. Cái hình thật của ông Phật không bao giờ thấy. Nếu chúng ta không nhìn lại nội tâm chúng ta bao thì không bao giờ chúng ta thấy ông Phật. Con người, cái hồn có thể tiến qua tới Phật, có thể tu tới Phật. Nhưng mà con người không chịu tu là ông Phật đang ngủ. Ông Phật ngủ thì phải có thiên cơ chuyển nó mới thức tâm. Có những cơ nguy biến nó mới thức tâm. Nó thấy nó là bất tài. Nó mới nghĩ cái chuyện hướng thượng và nhờ mình trên tâm nổ. Thì lúc đó nó mới hướng thượng. Lúc đó mới cảm động được làm đó.
Câu hỏi thứ hai, ý nghĩa của vô vi là gì?
Vô vi là từ không không, vô là không, vi là nhỏ cũng không luôn. Từ thanh nhẹ, trong không mà có mới là nơi an nhàn phát triển của tâm linh.
Xin thầy giảng nghĩa cho biết tu bằng con tim và tu bằng bộ đầu nghĩa là sao?
Con tim là bàn tâm, ở thế gian là hay tranh chấp lý luận, còn ngay trung tim bộ đầu là tim một chân tâm điển quan, nó chỉ hòa hợp với điển của đại bi ở bên trên. Khi nó thiền đúng thì ốc nó sáng, tâm nó minh, nó không có tranh chấp với bất cứ ai, nó nhẫn nhục để tiến qua, nhẫn nhục để tận độ còn sanh.
Xin thầy giảng với giảng giải cho con câu thơ tu hành thanh nhẹ giải mưa mây. Mưa mây ở đây có phải là những ý nghĩ tâm tối xấu xa xuất hiện trong tâm ý hàng ngày hàng giờ không? Xin thầy giải thích thêm.
Mưa mây là buồn tối, khi mình xúc động buồn tối mà không có lối thoát kêu là mưa mây. Khóc rồi u ám kêu là mưa mây. Khóc mà không có lối thoát kêu là mưa mây.
Câu hỏi, con thiền khá lâu nhưng con vẫn còn bệnh nhức mỏi, yếu tim, gan nóng, táo bón. Vậy làm cách nào cho hết bệnh để thiền được thoải mái?
Cái đó là do sự ăn uống, ăn đường nhiều, nhức mỏi nhiều thôi. Ăn đường, ăn chè liên tục, cái đó là tạo sự nhức mỏi. Tôi khuyên mấy người lớn tuổi không nên ăn đường quá quá. Có thể ăn đường vàng tốt hơn, ăn đường hóa học chiều nào sẽ giúp mình.
Con tu khá lâu nhưng thấy ít phát triển mà nói chẳng ai nghe mình, vậy thì sao? Xin cái thầy giảng.
Tâm thức, cái dũng trí không chịu lui về thanh tịnh và tự phát triển. Còn tu mới có chút, khi đua nói chuyện với thiên hạ, nó chỉ kéo tâm thức chúng ta tiến, rồi nó tu khá lâu. Tôi tu niệm Phật ở trong thanh tịnh, yên ổn, mình ngồi gấp, mình lo niệm Phật thôi. Niệm Phật không phải khoe cho người ta biết được. Niệm Phật trong thanh tịnh, có lưỡi răng, ngày răng, thì chứng minh cái miếng ta chạy là máu ta được lọc, đạt tới tường, điểm nó quy hội trong tâm. Rồi ta nhắm mắt niệm Phật, thấy rõ sâu chủ ngay, nên chuyển chạy, rồi chuyển vạn cũng ở trước mình. Cái chân lực là thấy rõ ràng, chúng ta mới chứng minh là công phu chúng ta có thành quả. Cũng có thi đua nói dốc la lô ông sầm, cái đó là suốt kiếp không thấy được sâu tuổi. Cái sâu tuổi đó là thế giới tình thương và đạo đức của nhà Phật, đi bất cứ chỗ nào cũng đem lại sự bình an cho mọi người. Không thực hành không bao giờ thấy, nói không la lô không có được cái gì hết, rốt cuộc xác thác ra mạng thôi.
Kính thưa Đức Thầy, không hiểu thời gian gần đây vì làm việc nhiều hay công phu chưa đúng lực lượng, con thở pháp luân thần chuyển bị nặng ngang thắt lưng thận thủy. Xin Thầy chỉ dạy.
Khi mà nặng ngang thắt lưng thận thủy đó là bị dục, hay là tuổi trẻ hay bị thủ dâm thì nó mới yếu rồi đó. Còn một người mà giữ được cái nguyên khí thanh tịnh mà tu đúng thì pháp lý không có bị đau lưng đâu. Cái đó là bị dục, bị thủ dâm mới bị cái đó.
Kính Thầy, dạo gần đây có phương pháp nhân điện mà được các luân xa. Xin Thầy chỉ dạy điều đó có đúng không?
Luân xa phải tu có trật tự nó mới mở, không phải cái tay của người mà mở luôn xa cho người khác được. Nói không làm được. Nói thì hay nhưng mà kết quả không bao nhiêu. Không có mở được luôn xa, chính mình thực hành. Đâu đó nó có trật tự, hòa hợp với vũ trụ quan thì luôn xa nó mới mở, hồn nó mới xuất khỏi thể xác được. Còn lấy cái tay mà mở luôn xa cho người ta, nó không có đúng. Không bao giờ có kết quả tốt.
Địa ngục đúng ra chỉ có trong
tiểu vũ trụ của mỗi sinh vật, kể cả con người, thú và cây cỏ, điều đó có đúng hay sai?
Đúng chứ, vạn vật đồng thể cũng của ông trời sanh ra, có kim mộc thủy hỏa thổ, nó ứng dụng ở trong đó vận hành nó mới đi đứng ngồi nằm được. Nhưng mà tình thấp hay là tình cao, tình thấp nó hướng theo thấp mà cao nó hướng theo thấp, cho nên con thú nó cũng vui chạy. Con người nó có cái trí thông minh, nó có cái cơ hội cuối cùng tự thức dứt bỏ tất cả, dứt khoát chỉ là tu tiến phát triển phần hồn đi tới vô cùng, mới cảm thấy được vô sanh bất diệt. Con người mới có cơ hội đó.
Tình yêu thổn thức trong đêm mộng, cảm thức trần gian một cái cổng. Tình yêu được xem là một biểu hiện tốt đẹp ở thế gian, sau mình nói đó là một cái cổng. Kính
nó là một cái cổng vì tôi yêu cô đó, nó lấy cô đó. Tôi không về lấy cô đó mà bây giờ nó khổ như vậy. Có không? Ở thế gian này có không? Tôi yêu anh đó, mình mới sanh ra cái việc như thế này. Xảy ra biết bao nhiêu. Nó là một cái cổng, tôi phải lo. Lo cho đứa này, kết rồi lo cho đứa kia, kết kia. Nó cầm một cái không đi đâu được hết. Nó là một cái cầm hồn, hồn không có sức được thế xác, mà xác tôi không có tự do, chỉ biết đóng góp trả nợ mà thôi.
Duyên tình tan vỡ thức tình siêu, duyên nghiệp có phải là một điều mình phải chấp nhận, hay mình có cách nào để giải nghiệp không?
Duyên tình tan vỡ ở thế gian, gái lớn lấy chồng, trai lớn lấy vợ, nhìn nhau thích, rồi một thời gian vỡ mộng ra, không thành công, rồi mới chuyển đi tu, mới thích tình siêu là tu hồn, hiểu được cái hồn và hiểu được cái vía, cũng là có vợ có chồng, thông minh, yêu thương, cởi mở, yêu tất cả không vũ trụ, yêu tất cả nhân loại, đó mới thật sự là yêu. Yêu có tình đời, yêu có gấp rồi đổ nợ thôi.
Muốn răng dậy lục căng lục trần, phục tùng theo chủ nhân ông, không còn tham sân dục, thì phải răng dậy cách bằng cách nào?
Chỉ có niệm Phật răng thanh. Chủ nhân ông chỉ niệm Phật, chỉ khôi phục sự quân bình của tâm linh, thì lục căng lục trần phải theo. Mặt trăng sáng, cả nước sáng. Chúng ta tu thanh tịnh, óc chúng ta sáng, cả tiểu thiên địa sáng.
Hiện con là lương y, hàng ngày con phải tiếp xúc nhiều bệnh nhân. Đôi lúc con muốn xuống tóc, ẩn mình, lo trau dồi phần tâm linh, để hàng ngày thiền cho kịp ngày giờ. Nhưng không ai đứng ra thay thế, ba con tuổi thì tuổi đã quá lớn. Vậy con có nên buông bỏ hết chuyện trần gian không, đóng cửa lo tu không?
Khi mà mình nói là phục vụ người bệnh, bệnh nhân là mình phải nhìn mặt trời, học kinh vô tự. Mặt trời năm này tới tháng thì đều phục vụ chúng sanh, không bỏ một ai. Và dấn thân phục vụ, tận nơi tận chỗ, nhưng mà vẫn y đẹp. Phải lòng chúng ta vì tiền hay là vì người. Vì người thì chúng ta dấn thân làm việc, cũng như là người tu. Thất tinh, dấn thân làm việc, thì thiền nó nhẹ nhàng, không có gì hết. Rồi chúng ta gặp cái bệnh dễ để nói gì, gặp bệnh khó mình than chứ không phải để cho người ta than, thì tự nhiên cái thần kinh của mình không có ổn. Mình muốn cái thần kinh nó relax thì phải dấn thân làm việc tận tình. Tôi thấy người này bệnh cũng như tôi bệnh, hết khả năng tôi làm việc, cũng như nhìn mặt trời đang chiếu tất cả, sự sáng suốt của tôi cung phụng vô người này. Tình trời phục vụ chúng sanh thì tôi mới hướng về tình trời để phục vụ bệnh nhân, thì tôi cũng là người thiền để mà thôi. Trong làm việc nó có giác tâm, nó hiểu thì cái tuệ nó mới minh, cái trí nó mới sao, dễ thiền chứ không phải khó thiền. Vì tôi qua quá trình kinh nghiệm tôi ở Việt Nam, sớm mơ là tôi nhận 154 bệnh nhân tận hứng, cũng không nghĩ tới vấn đề ăn uống. Chưa họ cho cô cứ ăn, thì tôi ăn rồi tôi mới bảo sẽ đặt đi về nhà. Chiều về nhà có 200 bệnh đến, tôi cũng vui vẻ. Tôi cũng thấy mệt. Từ tới 12 giờ khuya 1 giờ họ mới rời khỏi nhà tôi vẫn thiền. Rồi 1 giờ đến 1 giờ rưỡi rồi tôi cũng làm việc trả lời thơ từ khắp thế giới. Tôi thấy tôi vẫn bình an, không có. Bởi vì tôi làm hết mình, không có dấu diếm. Và tôi không, khi tôi giấu diếm là cái bản chất sân si tôi nó tăng lên. Tôi không có giấu diếm, tôi thất tình. Và tôi chiếu ánh sáng cả lục căn lục trần. Nó phải phục vụ như tôi đã và đang làm. Thì tôi cảm thấy vui. Bây giờ thì tôi lúc nào cũng sáng, tôi thấy gì đây gì đó. Tiếp tục học hỏi và thăng qua. Không có thể bỏ dở cơ hội học hỏi của bề trên.
Con ngồi thiền mỗi đêm thường 2 tiếng, có lúc thấy người mất tiêu, có lúc 2 hay 3 tiếng mà không mê hay định, là tại sao? Thì Đức Thầy chỉ dạy để lúc tham thiền được định hay mê.
Muốn định thì càng cái pháp luân thường chuyển phải làm cho đúng đắn. Làm pháp luân thường chuyển nhiều thì cái căn nặng nó sẽ thành căn nhẹ. Lúc đó cái trí chúng ta mới sáng. Cái sáng ở bên trong không phải chuyện ở bên ngoài. Cho nên phải làm pháp luân thường chuyển là mở bên trong. Mình dày công nó mới mở. Tâm thanh tịnh. Vừa cứ làm tới niệm Phật. Nó sẽ mở ra. Chi nó sẽ sáng. Nhiều người làm pháp luân thường chuyển đúng. Rồi cảm thấy mình. Tại sao mình biết được nhiều chuyện. Chính mình không tin mình. Đúng đâu hiểu đâu. Cái đó do đâu có. Do cái pháp luân. Hỗ trợ. Cho cái nhâm đắp mặt, cái chuyển đại đại đủ. Chính chúng ta mới sáng.
Có thời gian con uống nước gần cả tháng không ăn, chỉ uống nước dừa, nước mía. Vậy người tu thiền nên nhịn ăn thường xuyên, uống nước không?
Không phải như vậy. Người tu thiền phải sáng suốt, ăn uống phải đầy đủ cho cơ thể được khỏe mạnh. Không phải ăn cái đó là ăn liều mà ăn rồi. Uống nước. Tôi uống nước để đắc đạo, cái chuyện nó không có, xạo, tỉnh người ta thôi. Tôi ăn cho đầy đủ, tôi ý thức rõ, tôi nguyên năng bản thể của tôi. Toàn thân tôi là điểm, tôi ăn cái gì, tôi ăn cộng rau cũng qua năm tháng, nó mới mập lên. Qua ngày giờ đầy đủ, thì tôi ăn cho nó biến thành nhất, nhất biến thành khí, khí biến thành sắc. Rồi ngày mai tôi ăn nữa, đó là phải điểm không? Điểm của vũ trụ quan đã ban chiếu cho tôi. Và tôi không chịu hòa hợp với vũ trụ quan là tôi làm sao tôi có sức mạnh. Nếu tôi ăn cho ít, tôi uống nước không à? Không được. Những cái vật thể mà mình ăn đó, mình lại hiểu cái nào nó sanh, cái nào nó khắc, mình hiểu. Khi mình dưỡng sinh, nuôi sống cơ bản, cũng như chiếc xe hơi. Ở xứ này một cái xe hơi hư là cũng như cái cảnh hư, cái giò hư. Cái xác mình hư á, cái hồn mình không có chỗ làm việc, không có thăng hoa nổi. Nhờ cái xác nó kích động và phản động, mình nên lui về thanh tịnh. Nhưng mà thì cái hồn nó mới thăng hoa. Mà mình thiếu nhận nhiễm dục rồi cái hồn không bao giờ thăng hoa được. Cho nên ông trời ông sanh rất công bằng. Gái lấy chồng phải hiểu con, học cái gì học cũng được. Để con phục vụ con nửa đêm không ăn không ngủ, cũng bị chồng chửi được cơ hội học nhiễm dục. Những lúc chừng nào con hồn nó thăng hoa chừng nào. Mà cái đích nhiệm vụ của người mẹ sanh 8-9 đứa con nhưng mà vẫn chưa đứa nào cũng xung động được. Mà mẹ vẫn hy sinh thì rốt cuộc mẹ sướng hay mẹ khổ. Rốt cuộc các con nó lớn rồi nó chỉ thờ mẹ nó không. Cho nên tình mẹ với con lúc nào cũng âu yếm như vậy. Cho nên quý vị là mẹ là học nhiệm vụ của Thượng Đế để thăng hoa, để một ngày nào về rằng họ sẽ ca tụng quý vị nhiều. Đừng có nói đàn bà không thành Phật, đàn bà học như một dễ thành Phật, không phải khó thành Phật đâu.
Khi con lại kiến vô vi thì trước trán có một luồng sáng xoáy tròn, xin thầy giảng đó là hiện tượng gì?
Đó là luồng điển mình soi hồn, nó được kết tụ và mình lại kiến vô vi là điện năng trong cơ tạng nó phát triển ra. Cho nên người là lại vô vi được, giúp được cái tim, cái muscle tim nó to. và tất cả thần kinh trong cơ bản được điều hòa. Nên nó mới tỏa cái ánh sáng diễn năng trong cơ tạng của các bạn là thu thập hàng ngày, một ngày ăn ba bữa to là diễn không. Mà nói tôi ăn bánh đồ diễn không, chứ mùi vị là diễn. Mùi vị là diễn. Mà không biết. Cái đó diễn năng của vũ trụ. Nó là bất diệt vô sanh tu đời.
À, đây là bài thơ và cũng là câu hỏi. Hỏi thầy, Thượng Đế có thật không?
Muốn tìm Thượng Đế có thật không, mình phải tìm phần hồn của mình. Vì tìm ra ông thần Thượng Đế, ông đứng trước mặt mà mình cũng không thấy. Vì chấn động của phần hồn nó nhẹ nhàng, thanh nhẹ. Nó là ánh sáng, nó mới hòa hợp, nó mới hội nhập với ánh sáng của Đại Bi được. Căn bản tâm của người nào cũng là ánh sáng từ từ. Mẹ thương con, đó là ánh sáng tự nhiên. Con tôi có sai cách nói tôi cũng che chở. Con gà nó cũng biết che chở con đó. Con tự nhiên. Và chúng ta tu là phải biết tha thứ và thương yêu. Thì tâm tự nhiên chúng ta mới thành sự thành thiện. Tha thứ mà phải thương yêu. Chứ mới tha thứ bằng cái miệng mà không biết thương yêu là không có hòa hợp với tình trời. Tâm làm sao sáng được. Tình trời thương yêu tất cả, không có bỏ một. Xây dựng cơ đồ tâm linh quý báu tự cả thế gian quan trọng mà chúng ta có đây rất tinh vi. Quý vị có cái xác hàng ngày, quý vị quyền bị cần gần nó mà không hiểu sự tinh vi của thế gian, cái khối thần kinh từ khối óc tới tiên kinh là quan trọng, trực có một chút là lộn xộn hết. Trên khối óc quan trọng liên hệ với khối thần kinh. Nhiều người thích coi hát, thích nghĩ bậy, thích ăn thua, làm xáo trộn thần kinh của chính mình, mà không biết nguyên lý của chúng ta xuống đây là hạt dụng trở về với thân tịnh mới hòa hợp với Đại Bi ở bên trên. Tương lai chúng ta không có gì xuống được không, mà không biết cứ hướng ngoại theo ngoại cảnh. Ở thế gian họ muốn làm tiền, họ đặt cái nào cũng hay hết. Coi hát, coi ba hát hồng công đó là xáo trộn tinh thần, xáo trộn thần kinh. Chuyện không có, không có chuyện thật. Cho nên nhiều người bị tự dối trá mà bị lừa gạt, không hay. Mình phải trở về cái thanh tịnh thực chất của chính mình. Cuối cùng là mình phải thăng hoa, là mình phải tìm tàng khả năng sẵn có của chính mình để thăng hoa. Thì mới thấy rõ trời đất đã sắp đặt cho chúng ta có một cơ cấu, có ngũ tạng, tim gan thì phế thận kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, không khác gì bên ngoài. Mà chúng ta là làm chủ, mà chúng ta luôn luôn thiếu thanh tịnh hướng ngoại, tự bỏ lãnh vực thanh tịnh, làm sao có sự sống được.
Thưa thầy, xuống tâm để tu và xuống cấp để tu có cái nào không?
Xuống tâm là cái gì? Hướng tâm. Mày xuống tâm là tiêu rồi đó nghe. Hướng tâm để tu tiến. Hướng tâm về con tu về Chúa, con hướng tâm về Chúa để con tu tiến. Chúa là tình thương yêu vô cùng tận, không có chỗ giờ phút nào bỏ rơi chúng ta. Chúng ta là người phản trắc bỏ rơi Chúa thì có. Thì Chúa không có bỏ chúng ta. Phải nhớ hướng tâm là vậy. Người hành thiền luôn luôn hay hơn. Người ăn chay, nói ăn chay để thành Phật là người ỷ lại, không bao giờ tiến. Người hành thiền là người cầu tiến. Người thanh niên ở xã hội cầu tiến, phục vụ quần sanh là người đó sẽ tiến hồn lẫn xác. Tiền mà giúp người là tôi có tiền, tôi buôn bán làm ăn tôi có tiền rồi giúp người, đó là sẵn sàng có tiền giúp người. Người không có tiền mà muốn giúp người phải làm sao? Phải lấy sự thanh tịnh của mình kiếm có tiền mới giúp được người qua cơn đau khổ, tức là mình sẽ qua cơn đau khổ. Đó là cái hạnh của mọi người. Như chuyện tôi làm là tôi thấy tôi còn khỏe mạnh, tôi còn sáng suốt, tôi còn thanh tịnh. Tôi có thể dùng chút xíu sáng suốt cho những người nghèo, thay vì ôm lấy đó để tôi hưởng, thấy không có công bằng. Cho nên tôi dấn thân làm được chút nào hay chút đó, giúp đỡ người lúc tôi còn sống, cho đến lúc chết thôi. Vì cái nguyện vọng tôi tử vì đạo mà, thì phải có hạnh đức cứu người và giúp người. Cho nên tới ngày hôm nay tôi làm mười mấy hai chục năm ra ngoài đây, tôi không có một đồng xu, nhưng tôi vẫn có cơ hội giúp người. Mà cái giúp của tôi trong giúp không giúp, như không có là. Liên tục như vậy mà kết lại thì thấy làm rất nhiều và giúp đỡ rất nhiều người. Những thơ từ chúng tôi đã nhận hàng ngày, tôi thấy cái việc đó tôi vui, tôi thích, tôi làm, tôi sung sướng. Cũng như mặt trời đang ban chiếu cho tất cả mọi người, không kể công, không lúc nào kể công, mà mặt trời lúc nào cũng sáng trưng. Thì tôi thấy cái hạnh nó quý, cao quý, tôi muốn học cái hạnh đó thôi. Tôi chỉ có thực hành, chứ không phải dùng lý thuyết. Tôi dấn thân nơi mọi lĩnh vực thực hành, để tôi học và mọi người cảm hứng. Tôi chỉ muốn có bao nhiêu đó rồi. Tương lai sẽ đi về đâu? Nên mình thấy tôi tương lai sẽ đi về đâu? Trùng dế nó cũng cục cửa được, nhưng mà nó là trùng dế mà thôi. Nếu chúng ta không lo tu, không gom tụ được luồng thanh điển của chính chúng ta, thì tương lai chúng ta là chỉ tới đó là hết cỡ rồi. Trùng dế là cục. Cho nên cố gắng tu đi, nó sẽ giải tỏa chính mình, nhận tội lỗi của mình mới sửa tiến được. Còn mình có tội mà không nhìn nhận tội lỗi của mình là chỉ tràn ngập sự tâm tối, làm sao tiến được. Mình cố gắng tu thì mình có hy vọng giữ được, chứ có gì cứ giữ không được. Chứ người Việt Nam ra đây làm gì có mong muốn để đi học tới bác sĩ nói tiếng Mỹ được. Nhưng mà bây giờ người Việt Nam cũng thành bác sĩ nói tiếng Mỹ đàng hoàng. Do sự cố gắng của mình mà thôi. Đời đã dạy, đã cho chúng ta thấy sự cố gắng. Mà cố gắng mình tu về phần hồn thì cố gắng trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Cố gắng nhịn nhục tới đó, nhịn cũng phải nhục, nó mới tiến. Nhịn mà không chịu nhục, không có tiến. Chịu nhục là nhìn nhận tội lỗi của mình mới tiến được. Có nhịn phải nhục. Mới nhịn chút rồi, trong này không chịu nhục không được, nhịn nhục nó mới tiến thân. Rồi nó kỳ phán xét này kia kia nọ, cũng là cõi thanh với cõi trượt mà thôi. Nếu chúng ta hướng về trượt thì nó cứ tập quán xấu, nó chỉ trượt hoài, không bao giờ tiến được. Đường tu hướng về âm là hướng về cõi trượt, thì nó lôi cuốn tâm thức, phần hồn bận rộn, tạo thêm nghiệp và không lối thoát. Đó là chính mình làm cho mình, đâu có trách ai được. Cho nên mình hiểu được, tôi có khả năng tháo gỡ thì tôi cố gắng trì niệm trong thanh tịnh, tôi mới tháo gỡ được cái nghiệp duyên của tôi. Thì mình thấy là trường đời cũng quý, nhờ nghiệp duyên mình mới có học cái bài thức tâm thanh tịnh, và mình dốc lòng hướng về thanh tịnh để mình hưởng toàn diện ở tương lai. Thì phán xét, lúc phán xét mà không thanh tịnh làm sao hiểu được cái gì khi mình phán xét. Người ta không thanh tịnh, người ta không hiểu sự phán xét thì họ cũng sống ở trong cái sự phán xét mà thôi. Họ dế trùng, sống trong dế trùng chứ có làm gì hơn được. Phải cương quyết, khi mình thấy mình tội lỗi mình mới sửa được. Có tội lỗi mà không thấy tội lỗi của chính mình thì không bao giờ sửa. Căn nhà thấy dơ mình mới quét. Bây giờ khoa học người ta chế này xịt cái là tiêu hết rồi. thì bây giờ mình cố gắng mình làm tới thì nó sẽ tiêu tất cả những tội lỗi chứ có gì đâu. Hướng về thanh tịnh thì nó mới giải được tội lỗi, mà hướng về động loạn chỉ có gia tăng mà thôi, không có bớt. Mình làm phước, làm phước với khả năng của mình. Tôi không có áo bận mà cái anh kia lạnh tôi cởi áo cho anh, tôi dám hy sinh đó vì tâm người khác. Ăn thua mình làm sao cho cái tâm mà thay đổi, cái đó thì mình làm phước. Chứ còn anh kiếm đồng tiền khổ cực, nhưng mà anh thấy người đó chết không có hồn châu, anh dám bỏ mấy trăm mua cái hồn châu như họ, cái tâm phước đức của anh không có. Thay đổi cái tướng anh, tướng thay đổi hẳn, anh chịu làm những cái điều đó thì tướng phải thay đổi, có kết quả rõ ràng.
Nhiều người ta ham tiền, vì vợ vì con đó ham tiền, rồi có chết tôi cũng làm, nhưng mà rồi tới hồi chết mới thấy mình ngu. Nó giảm thọ đi, hy sinh một cách không đúng lúc. Còn cái hy sinh tu học nó khác, hy sinh tu học là không có đua đòi vật chất, mà lui về thanh tịnh để thăng hoa lên cao, thì cái đó nên hy sinh. Còn hy sinh về vật chất mà tự ám hại luôn cả phần hồn, cả gia can mình liên lụy, cái đó không có tội. Cái đó là một cái tội không xứng đáng phải làm, chuyện không cần thiết. Người hiểu đạo không cần thiết làm cái đó, tại trừ phi những người không hiểu đạo mới làm thôi. Hiểu đạo người ta không có làm chuyện bậy. Mà không chuyện bậy thì làm sao có tiền, nhưng mà nhịn nhục rồi nó cũng có. Tình thương là tiền chứ gì đâu. Không có tình thương lấy gì có tiền. À, nhịn nhục là người đó có tình thương, như Quan Âm thành đạo cũng nhờ nhịn nhục. Chư tiên chư Phật thành đạo cũng nhờ chữ nhịn nhục. Chúa Giê-xu Christ cũng nhờ nhịn nhục. Bây giờ người ta mới ca tụng đời đời. Còn mình làm người mà không hiểu cái gương lành mà mình nhịn nhục, tôi nói tôi đạo gì mà rốt cuộc tôi không hành được một ly một tí nào. Thì không đúng, thì tự hại mình mà thôi. Chỉ đi quái âm mà không có lên thiên đàng được. Nó quan trọng lắm. Cho nên tu vô vi này chỉ lo dọn cái khối óc mình cho thanh sạch. Cái khối óc mình là nơi một cái dinh thự để chứa từ quan của Chúa, của Phật. Thì mình được ổn định hơn. Mình không có cách thanh lọc cái óc của mình thanh sạch. Đó là cái dinh thự của Chúa, của Phật. Mà mình không lo. Mình đi nghĩ bậy, nghĩ về tiền, tình, duyên, nghiệp là nghĩ bậy. Làm đóng loạn hết thảy. Rồi rốt cuộc rồi đổ thừa là duyên nghiệp mà thôi. Rồi sự đổ thừa là tự di nó địch như vậy. Không phải đâu. Mình có thể vượt khỏi sức hút của ngũ hành này. Mình tu thanh nhẹ nó vượt khỏi sức hút của ngũ hành. Hồn làm chủ cái xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Nếu mà xác làm chủ cái hồn là chỉ đâu có đi xuống địa ngục được. Hồn làm chủ cái xác thì chỉ mới đi ra đi vô được đó. Mình phải chứng minh cái đường đó. Rồi mình và bung bồi cho cái hồn nó càng ngày càng mạnh thêm. Muốn cái hồn mạnh là phải thanh sạch, nhẹ nhàng. Thì cái của đó, cái của đời đời bất diệt. Mình không sao giờ mà ăn không hết. Lúc nào cũng vui tiếng hết, không có khổ tâm nữa. Còn một ngày khổ, một ngày lao là mình đã rước nhiều động loạn nhiều từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình giải bỏ tất cả những sự động loạn rồi mình trở về sự thanh sạch. Nhiều người tu ở đây họ cũng mánh lớn lắm, cũng biết làm ăn, cũng biết lường gạt người ta, mà tại sao họ không đi lường gạt thêm? Họ thấy cái đó ngu mà không làm. Họ làm giàu này kia, mánh lớn này kia, cái nào không làm nữa. Họ trở về thật thà, bởi vì họ biết địa ngục là phải thật thà. Mà không thật thà, không hết tội. Bị giam hoài, khổ lắm. Những người mà chỉ thấy người ta ở địa ngục, người ta đau khổ này kia cái nọ là họ không có thật thà. Mà chừng nào họ thật sự thật thà rồi họ được thoát khỏi cảnh đó.